Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là lời nói thừa là tạo nghiệp. Chúng ta thử nghĩ xem một ngày chúng ta đã nói bao nhiêu lời nói thừa. Có nghĩa là những lời nói không lợi ích, những lời nói nó không cần thiết. Còn chưa nói là những lời nói phi pháp, có nghĩa là không đúng chánh pháp. Lời nói ra mà làm cho người ta bị mơ hồ, mê hoặc. Tới nhà Phật có câu là gì? Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết cái vọng niệm, thì pháp thân ông hiển lộ. Người nói nhiều sẽ rất là hao tổn nguyên khí, mà nói nhiều thì chắc chắn là sẽ sai nhiều. Hôm nào mà tôi có một hai cuộc điện thoại nói hơi nhiều thì tôi kiểm soát lại. Chính mình cũng có những lời nói thừa, những lời nói không cần thiết. Chúng ta phải biết Phật Bồ Tát, các bậc tu hành là không có những lời nói thừa. Tại vì sao? Lời nói thừa sẽ tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì phải thọ báo. Chúng sanh chúng ta thì không sợ thọ báo, cho nên rất dễ dàng tạo nghiệp. Người xưa nói không sợ niệm khởi, chỉ là sợ mình giác chậm. Chắc chắn rồi, phàm phu chúng ta thì khởi niệm thì triền miên rồi. Nhưng mà để có thể tỉnh ngộ ra, có thể phản tỉnh được thì rất khó. Cho nên không sợ cái niệm. Có nhiều người nói vọng niệm cứ triền miên, ta không cần bận tâm. Vọng niệm thì cứ kể nó. Có nhiều người nó cứ một mặt niệm Phật mà một mặt đi lo cái vọng niệm nó khởi. Không lo niệm Phật mà lo đi tìm gọi là diệt cái vọng niệm. Dùng vọng để mà diệt vọng thì các vị nghĩ sao? Cứ tìm đi diệt vọng tưởng. Mà chúng ta phải biết rằng vọng, tại sao gọi là chữ vọng? Tại vì nó không có thật. Vọng là gì? Nó không có khởi đầu và nó cũng không có chỗ mất đi. Vậy tôi nói, đâu hôm nào các vị buồn mà buồn thê thảm, Có những câu chuyện mà buồn thê thảm nghe, chứ không phải buồn dừa đó nghe. Đem nó nấu cao lại, xem coi nó có bằng cái hạt mè không. Không có. Vậy thì nó mới gọi là võng. Chứ bây giờ mình nói hôm nào mình buồn, hôm nào mình có một cái chuyện gì đó, thì mình gom được một cục để đó. Hả? Rồi hôm nào mình buồn cái mình gom một cục mình để đó, thì chắc có lẽ là không có cái kho nào mà chứa cho hết. Nhưng thật vốn vị là nó không có. Nó không có hình tướng. Nó chỉ tích tụ ở trong tâm chúng ta mà thôi. Vậy thì đâu có cần phải tìm vọng đi việc để diệt vọng. Kệ nó. Chúng ta cứ đề khởi chánh niệm. Hòa thượng nói khởi vọng tưởng là tạo nghiệp. Một ngày từ sớm đến tối chúng ta nói lời thừa chính là nghiệp chướng. Cho nên người xưa dạy chúng ta nên ít nói nhiều một câu chuyện để niệm nhiều một câu Phật. Vì bạn không chánh niệm, bạn không dùng cái câu A Di Đà Phật để giữ chánh niệm, thì bạn chỉ khởi vọng tưởng. Mình tâm mình không có cái chỗ để mà chủ cái tâm mình lại, thì chắc chắn nó chỉ khởi vọng tưởng. Suốt ngày nó cứ triền miên ở trong buồn giận, thương ghét, hỷ nộ, ai lạc, ái ố, dục, được mất, thành bại, hơn thua, tốt xấu. Nó cứ triền miên ở trong đó. Mà thậm chí đâu phải là cái giọng là ở cái chuyện tương lai không đâu. Hay giọng ở cái hiện tại đâu. Mà nó vọng tưởng ở cái quá khứ. Cho nên không chánh niệm thì là vọng tưởng. Chứ nó không có ở cái chỗ điểm dừng. Chúng ta đừng có tìm cách mà đi để diệt vọng tưởng. Mà mình thay đổi cái vọng đấy. Thay vì nghĩ ngợi lung tung, thì ta nên nghĩ ngợi đến những điều tốt đẹp nhất. Ta nên nghĩ ngợi đến những điều tích cực nhất. Hay những người niệm Phật thì ta giữ cái câu A Di Đà Phật. Hòa thượng nói hằng ngày mình giữ, đừng để nó khởi vọng tưởng. Mà nếu có khởi thì là niệm Phật. Nếu có khởi thì là khởi nghĩ đến những cái chuyện thiện lành, những điều tốt đẹp, những cái việc lợi ích cho cộng đồng như sao. Và cũng không nói lời thừa. Vậy thì nghiệp chướng của mình nó liền được tiêu hết. Có nhiều người cứ sám hối, cứ dập đầu mà sám hối, cho rằng sám hối là tiêu tội. Không cần sám hối. Tại vì sao? Nếu mà sám hối mà vẫn làm, vậy thì sám hối làm gì? Biết lỗi và không làm lỗi đó nữa, tuyệt đối không lặp lại, thì đã là sám hối rồi. Cái chữ sám hối là gì? Biết lỗi, không làm là cái lỗi đó nữa, thì mới gọi là sám hối. Còn cứ đi đến dập đầu mà sám hối. Như trước đây có một người, họ làm cái việc tày trời, thế mà họ cũng đến trước mặt tôi áo chàng trang nghiêm đảnh lễ sám hối một cách nghiêm túc. Nhưng để chi vậy? Để giấu kín đi cái việc tày trời của họ. Không phải là tôi không nhận ra, tôi nhận ra được một cái gì đó nó là lạ, nó không thật. Nhưng mà mình chưa có mức độ nó quán chiếu sâu, cho nên mình vẫn bị lừa. Nhưng tôi vẫn cảm nhận là nó giả giả, nó có cái gì đó nó không thật. Cho nên mình đừng tưởng rằng mình đi sám hối, ngày ngày dập đầu trước Phật, cho rằng đó là sự sám hối. Thậm chí không cần sám hối. Mà mình quán lỗi, thấy lỗi, nhận lỗi, không làm nữa, thì đó chính là mới là chân thật sám hối. Còn dập đầu lễ lại, nói bao nhiêu lời ăn củ năng, ăn củ lát, cuối cùng lỗi vẫn làm, vậy thì đâu phải là sám hối của nhà Phật. Không làm nữa, vậy thì nghiệp là nghiệp cũ, nghiệp tội nó tiêu mất. Mà nếu sám hối mà vẫn làm, vậy thì làm sao nghiệp nó tiêu được? Cho nên Hòa Thượng nói nghiệp chướng mà muốn tiêu trừ là chúng ta phải cắt đứt nó. Cũng như Hòa Thượng đã dạy, quá khứ nghiệp ta đã tạo vô số kể rồi. Mà đã là quá khứ thì làm gì khác hơn được đâu. Cái nghiệp nhân quá khứ nó đã có rồi, ta đã tạo trùng trùng ở trong quá khứ. Nó chỉ cần chờ cái đủ duyên là nó kết thành quả. Vậy thì bây giờ quá khứ nghiệp không cách gì thay đổi rồi. Nhưng bây giờ cái giai đoạn duyên này, hạt có rồi, nhưng mà nó phải cần có đất nước gió lửa thì nó mới, đất nước hơi ấm, lửa đó mình nói hơi ấm đó, nó mới sinh sôi nảy nở được. Cái nhân ác nhân thiện quá khứ chúng ta cũng đã có tạo, quá khứ đã quá nhiều vô số kể rồi, mà nó muốn kết thành quả nó phải qua cái giai đoạn duyên. Đây ngay hiện đời này chính là giai đoạn duyên đây. Vậy thì ngay đời này chúng ta đoạn ác tu thiện. Quá khứ là một kẻ lừa đảo thì đời này nhất định không là kẻ lừa đảo. Quá khứ là một kẻ tội đồ thì đời này ngay đời này nhất định là phải một người thành thật. Thì như vậy mới gọi là tiêu nghiệp. Như vậy mới gọi là sám hối. Hôm nay đến trước Phật dập đầu sám hối. Ngày mai đến trước Phật dập đầu sám hối. Mà lỗi vẫn làm những lỗi cũ, vậy thì đâu phải là sám hối. Chúng ta làm quá nhiều những cái hình thức, gọi là bề ngoài thôi. Bề ngoài nó không phải là trong nội tâm. Mình thấy người ta thông thả tự tại, sao thế mình nói sao cái ông đó chẳng biết tu chứ, tối ngày không thấy ông niệm Phật, tối ngày không thấy tụng kinh, thấy tối ngày không thấy lại Phật, còn mình thì mình tối ngày mình làm đủ hết trơn. Ai ngờ đâu người ta lại là thật tu. Đạo lý của nhà thiền là gì? Đói ăn khát uống mệt ngủ khì. Hả? Đói ăn khát nuốt, khát uống mệt ngủ khì, tưởng chừng như người ta không tu, nhưng mà thật sự ra người ta đã tu. Vì tâm người ta thanh tịnh, thật ra đạt được cái tâm đó, đạt được cái tâm thanh tịnh thì đúng là đâu có cần làm những cái chuyện mà hình thức câu nệ chúng ta đâu. Cho nên cái quan trọng nhất là nhau ngay trong cuộc đời này là cái giai đoạn duyên này. Nếu chúng ta vẫn tiếp nối thị phi nhân ngã, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng, nó tiếp nối cái nhân quá khứ đã tạo, thì tương lai sẽ là nhận đấy, sẽ nhận lấy một đống những cái kết quả, những cái gọi là những cái quả báo xấu. Còn nếu như đời này chúng ta tích cực làm những, chỉ làm những việc tốt, để chi? Để nó tạo là cái duyên, để kết nối cái nhân duyên, cái nhân thiện mà quá khứ ta đã làm đó. Nó sẽ chỗ trước cái quả thiện, nó sẽ kết, nó sẽ đơn qua kết trái trước. Cái nghiệp cũ không phải tiêu đâu, ta lo cái quả thiện nó chỗ trước để ta tu tập. Ta đủ điều kiện đi giảng sanh thì gọi là gì? Lúc đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Mang nghiệp mà giảng sanh. Giảng sanh rồi, ta đầy đủ năng lực rồi, ta quay trở lại, ta trả hết những cái nghiệp. Nợ tiền nợ trời, trả tiền, nợ mạng trả mạng, nợ tình trả tình. Bây giờ thì đúng là không có đủ năng lực để trả rồi. Bây giờ mà giả thì chìm luôn. Và thầy nói chúng ta ngày ngày muốn tiêu nghiệp chướng, ngày ngày muốn tiêu nghiệp chướng mà không cắt đi cái duyên để tạo, cái duyên để nó ra cái nghiệp chướng, vẫn để những cái tập nghiệp của mình nó dấy khởi. Chính là gì? Chính là vọng tưởng, cái khởi đầu đó. Đâu phải tự nhiên là muốn tham là khởi lên là tham liền đâu, nó phải khởi ý. Nó tự nhiên mình không có cái này, mình không có cái kia, sao người ta lại không bằng mình mà người ta có được, đáng lẽ ra mình phải nên có chứ, phải không? Thì nghĩ cách cho có, đi khi phải đi có, nó khởi chứ, giờ khởi vọng trước rồi đó, mới nó mới tạo nghiệp, muốn tiêu nghiệp chứ. Nhưng mà ngày ngày vẫn để cái nhân tạo nghiệp nó phát khởi. Và thầy nói đối với chúng sanh chúng ta, cái phương pháp tốt nhất là dùng một câu A Di Đà Phật để giữ cái tâm mình, đừng để nó giấy khởi. Cứ để nó trống không, cái tâm nó trống không thì nó khởi vọng tưởng, buồn vui thương ghét giận hờn tốt xấu hơn thua, nó sẽ nó sẽ trùng trùng duyên khởi. Phương pháp niệm Phật là tốt nhất, nếu bạn biết dùng thì quả báo sẽ tương đối thù thắng. Nếu như bạn không biết dùng thì quả báo sẽ không tốt. Quả báo tốt hay xấu là ở nơi một niệm của bạn giác hay mê. Chúng ta phải biết vọng niệm của con người nó nhiều đến vô cùng tận, nghĩa là trong một giây thôi, chạy một phút tới 60 giây lận. Mà chấm một giây nó có 4 lần khải móng tay, nếu mà khải nhanh thì được 4 cái. Mà một lần khải móng tay vậy 32 triệu ý niệm. Tính đi, 32 triệu ý niệm. Và nói làm gì mà nhiều đến vậy. Phật nói thì không có nói gạt đâu. Cho nên nếu mình không giữ cái chánh tâm của mình buộc chặt vào một cái chánh niệm, người niệm Phật thì lấy câu A Di Đà Phật giữ chánh niệm, người làm việc gì đó thì phải có một cái chánh niệm của họ thì không có niệm khác, chứ không thì vọng niệm triền miên, từ vọng đó mới nó mới trở thành, nó mới diễn biến phức, gọi là phân biệt. Phân biệt xong rồi mới chấp trước, mới dính mắt. Mình ngồi đó mình xem lại coi có phải không. Ban đầu nó khởi vọng trước, rồi nó mới qua phân biệt, rồi lúc đầu nó mới dính chặt cái đó. Người này là hôm nay nè có cảm tình với mình nè, người này nói này là nói câu nói này là có vẻ như muốn bài xích mình đây. Đấy, vọng tưởng rồi mới phân biệt đấy, người này tốt người này xấu. Mình nghe cái từ này mình không hiểu tại sao, cái gì vọng tưởng, cái gì phân biệt, cái gì chấp trước, nói vậy đấy. Mà một ngày có cái tâm vọng, cái tâm của mình nó như thế nào, nó triền miên nó như vậy đấy, nó triền miên chứ không phải là nó làm lác đác đâu, nó thông thả đâu, nó rất là khẩn trương triền miên, tốc độ nó nhanh đến nỗi mà mình không nhận ra luôn. Có người nói tôi buồn không biết gì sao tôi buồn. Thật ra có chứ, tại vì nó nhanh quá chứ không phải có nguyên nhân hết, chứ không phải là không có nguyên nhân. Đừng nói là tôi buồn không biết gì sao tôi buồn, làm gì có chuyện đó. Được mất thành bại hơn thua tốt xấu nó khống chế rồi, cho nên là lúc nào nó giữ cái tâm như Hòa Thượng nói, mình phát tâm mình luôn luôn là người chịu lỗ, luôn luôn phát tâm là người chịu thiệt thòi. Người mà đã giữ cái tâm gọi là luôn luôn ở mọi hòa lỗ, luôn luôn thiệt thòi ở mọi hoàn cảnh thì làm gì có được mất hơn thua thành bại tốt xấu, không có. Khi làm việc thì sao, dùng cái tâm gì? Hòa Thượng nói việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Làm việc tốt, làm những việc cần làm, không phải vì công đức mà làm, cũng không phải vì việc tốt mà làm, nó làm một cách tự nhiên. Mấy ngày nay mình làm việc, có nhiều người gửi đến cảm ơn đủ thứ mỹ từ, xong gọi là công đức vô lượng vô biên. Ông không biết là có hiểu được cái cũng để là công đức vô lượng vô biên. Mình biết họ làm là họ vì cái danh, vì có tu đâu, cho nên họ cũng nghĩ mình cũng vì danh như họ nhỉ. Cho nên là họ gửi lại nhiều những mỹ từ, mình nhìn thấy mình mắc cười. Mình chỉ nhắn là một câu là còn người còn cần thiết nữa không, những người thiếu còn nhiều không, còn thì làm nữa đi, thế thôi. Mình nhìn ở cái chỗ cái gốc của vấn đề á, chứ không phải là đi nhìn cái chuyện mình ô hôm nay mình làm tốt cũng vậy. Và thật là ngày nay chúng ta khó là ở chỗ nào vậy? Sáu căn tiếp xúc với quần, với cảnh sáu trần, không xả bỏ được cái sự phân biệt, không xả bỏ được cái sự chấp trước. Bạn nhất định phải phân biệt, bạn nhất định phải chấp trước. Một ngày từ sớm đến tối khởi vọng tưởng, vậy thì còn cách nào? Khi nào các vị đạt đến cái trạng thái nó rất là tự nhiên, bình thường quên hết, chẳng biết gì hết, chẳng nhớ gì hết. Nhưng mà khi gặp việc gì rồi, mọi việc nó tường tận, chứ không phải lúc nào nó cũng nhớ trong đầu. Thậm chí tất cả những sở học của mình, những cái mình đã học được, quên sạch. Chứ đừng nói lúc nào nó cũng nhớ, quên sạch. Mọi việc tất cả, mọi việc quên sạch, ngay cái tâm hiện tại đã nhớ thôi. Mình trồng rau, mình nhớ trồng rau. Mình quét sân, mình đang nhớ quét sân. Không phải đang quét sân mà suy nghĩ vọng tưởng ở đâu, không có. Nếu mà quét sân mà vọng tưởng ở đâu thì ta gọi là hồn bất phụ thể đó. Cái xác đó nhiều, cái hồn đi đâu? Mà cái trạng thái chúng ta thường nghĩ xem, hằng ngày chúng ta phải bị rất nhiều như vậy. Không phải nói người này lỗi, mình ganh gánh nhớ trong lòng, đâu phải, quên sạch. Nhưng mà khi gặp mặt nhớ cần phải xử lý như thế nào, xong quên mất. Chứ không phải nói ủa sao tự nhiên tính tường đến thế, nó thù dai đến thế. Thậm chí từng người một tật bệnh như thế nào nhớ hết. Cái bản thống kê lý lịch đó không phải để trong tâm của người của mình, mà là để trên mặt của mấy người đó, gắn ở trên đó. Chỉ cần nhìn cái mặt người đó là bắt đầu cái lý lịch của người đó nó đổ ra liền. Nó sổ ra hết. Chứ không phải là để trong tâm của mình. Mình để trong tâm của mình chính là chấp trước. Thì mình thử hỏi xem, cái sự chấp trước đó mà ở trong tâm mình thì đúng là ăn cũng không ngon, mà ngủ thì đúng là ngủ cũng không yên. Bởi hòa thượng đấy, mình tiếp xúc với, mình không xả được, mình không bỏ được cái chấp trước, mình không bỏ được cái phân biệt, mà nhất định phải chấp trước, nhất định phải phân biệt. Cho nên một ngày từ sớm đến tối vọng tưởng, không còn cách nào. Người giác ngộ không chấp trước, không phân biệt, không dính mắc, không lo buồn, không phiền não, không ưu tư, không phiền não. Còn người mê thì chấp trước, người mê thì tạo nghiệp, người mê rất khổ. Họ có phiền não, họ có ưu tư, họ có dính mắc. Cho nên khác biệt ở chỗ mê và ngộ. Người mà ngộ là không chấp trước, không phân biệt, không dính mắc, không ưu tư, không phiền não. Còn ngược lại người mê thì sao? Đầy đủ những thứ đó. Và thượng nói, sau khi hiểu rõ rồi, vậy thì chúng ta phải học cái gì? Chúng ta học cái gì? Học ở trong tất cả những hoàn cảnh, không phân biệt, không chấp trước, không vọng tưởng. Chúng ta là phàm phu sáu cõi, tuy là rất muốn học, mà trên thực tế là vẫn không làm được, vẫn học chưa được. Học chưa được cho nên những làm chưa được. Phật biết được cái chân tướng sự thật này, cho nên Thế Tôn Ngài rất là đại từ đại bi. Đặc biệt đem cái pháp môn niệm Phật giới thiệu cho chúng ta. Pháp môn này tốt. Tốt ở chỗ nào vậy? Tốt ở chỗ đơn giản, dễ hành. Thay vì ta vọng tưởng thì ta niệm Phật. Thay vì ta buồn lo thì ta niệm Phật. Thay vì ta dính mắc thì ta niệm Phật. Thay vì ta ngồi đó ta buồn khổ, không biết vì sao mà tôi buồn, thì mình niệm Phật. Cho nên Hòa Thượng nói phương pháp này đơn giản, dễ hay dùng, dễ hành đó, mà ổn định, có hiệu quả, mọi lúc mọi nơi đều có thể sử dụng. Cho dù bạn ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào, ta vẫn có thể khởi niệm để hàng phục cái vọng niệm của mình. Đức Hòa Thượng nói ta ở trong cảnh giới sáu trần: sắc tiếp xúc mọi cảnh vật, thinh âm thanh tiếng hát tiếng nói, hương là mùi vị, xúc là da chạm, sắc thinh hương vị xúc pháp, pháp là pháp trần, thì tất cả mọi hoàn cảnh ta không khởi tâm mà ta chỉ dụng tâm niệm. Ta tiếp xúc cảnh trần, ta vừa khởi lên cái tâm thì ta biết ra vọng niệm, thì ta đề khởi câu A Di Đà Phật, lập tức đề khởi giữ chánh niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này có thể đem cái vọng niệm của bạn đè xuống, làm cho cái vọng niệm của bạn bị vắng bặt. Người xưa đã nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Vọng niệm nó khởi lên, mình biết ngay đó là vọng niệm, dừng lại, đề khởi chánh niệm. Nhưng quan trọng là chúng ta lại không biết dừng cái vọng niệm lại. Chúng ta cứ để nó trôi bồng bềnh vô tận. Mà vọng rồi thì sinh ra phân biệt, phân biệt rồi chấp trước. Chấp trước rồi là gì? Là phiền não. Cứ triền miên là ở trong một cái vòng như vậy. Vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền não. Cho nên suốt ngày cái mặt lúc nào cũng giống như hù dọa người ta vậy, không có vui. Cái mặt như hù dọa người ta, đang vọng tưởng mà, đang phiền não mà làm sao mà vui. Người ta nhìn vào người ta cảm thấy giống như bị dọa vậy đó. Đừng cứ đụng tới tôi nha, đụng tới tôi là bị ăn đòn đấy. Với Hòa Thượng nói phải đem tất cả vọng niệm phân biệt chấp trước thải đều biến thành A Di Đà Phật. Nói cho dễ hiểu là gì? Đem tất cả những buồn, những cái gọi là buồn vui thương ghét giận hờn tốt xấu biến thành A Di Đà Phật hết, thì tự khắc những cái hoàn cảnh xấu đó nó cũng sẽ biến thành A Di Đà Phật. Dĩ nhiên là chúng ta, mỗi chúng ta đều phải cố gắng thôi. Chứ muốn đạt được cái cảnh giới này cũng không phải dễ. Không có dễ gì. Nhưng mà không phải là không có người làm được. Có người làm được. Hòa Thượng làm được chứ Hòa Thượng mới dạy mình như thế này. Đem tất cả những hoàn cảnh khó khăn, chướng ngại điều chuyển thành A Di Đà Phật. Cho nên bài học hôm nay chúng ta học nói nhiều chính là tạo nghiệp. Có nghĩa là lời nói thừa là tạo nghiệp. Có nhiều người nói thôi không nói. Ở đây là không nên nói những lời nói thừa. Mình phải hiểu điều đó. Không nói những lời nói thừa, nhưng phải nói những lời nói có ích. Những lời nói thiết thực mà nó có lợi ích cho chúng sanh thì ta cần phải nên nói. Vì nếu chúng ta không nói thì chúng ta cũng đã sai với cái bổn hoài của chúng ta. Người học Phật lúc nào cũng đã phát nguyện với Phật rồi: chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Câu nói này nghĩa là bao trùm hết tất cả. Chúng sanh vô biên có nghĩa là không phân biệt ai cả. Không phải chúng sanh vô biên thề nguyện độ trừ cái bà hàng xóm thấy ghét ca. Không có. Hả? Hay là chúng sanh vô biên thề nguyện độ trừ cái thằng chồng thấy ghét ca. Không có chuyện đó. Hả? Tất cả chúng sanh. Mình đã phát nguyện với Phật mà. Cho nên có nhiều người nghe nói sợ quá. Nói nhiều đây phạm phải. Không nói. Chọn cái cách là không nói luôn. Không nói càng sai. Trong cái tinh thần Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa, việc ác không làm là đúng rồi. Không làm từ hành động, ý niệm không có. Việc tốt mà không làm lại là phạm. Sai với cái bổn hoài của chúng ta. Chứ đâu phải nói ồ việc ác mình không làm là tốt rồi. Việc tốt cũng tàn tàn, thích thì làm thích thôi. Sai rồi. Phật Bồ Tát không có như vậy đâu. Nếu Phật Bồ Tát như vậy thì chúng sanh chắc khổ triền miên đấy. Phật Bồ Tát lúc nào cũng tích cực, không nệ hà gian khó, không sợ khó khăn. Cho nên mình chúng sanh chúng ta mới có cơ hội đấy ở đó. Chứ nếu mà các ngài đã hoàn toàn toàn thiện rồi, không tâm của ngài thanh tịnh thì làm gì có tạo ác. Nhưng mà không ngừng tích cực làm việc thiện, cơ hội đến là lập tức làm để lợi chúng sanh. Cho nên đừng nói là thôi nói nhiều, nói đây sợ ra tạo nghiệp. Có nhiều người sợ nói ra tạo nghiệp. Chỉ nói những điều mà nói, không có nói thừa thôi. Chứ còn lời cần thiết, nói những lời nói cần thiết, những lời nói lợi ích chúng sanh, lời nói ra mà người ta nghe ta cảm thấy nó an ủi, lời nói ra mà người ta nghe ta cảm thấy nó thân thiện hài hòa, lời nói ra mà người ta cảm thấy nó, người ta có thể giác ngộ, ta nhận hiểu ra rằng người ta đã sai, người ta phải hồi đầu. Thì những điều đó phải nên nói chứ. Nếu chúng ta không nói thì ai sẽ thay Phật đem những lời nói đó để đến với được chúng sanh? Nhà Phật coi là truyền thừa tiếp nối mạng mạch, là tiếp nhận rồi đem cái sự tiếp nhận của mình đó phải đi phát dương quang đại, mở rộng ra để cho người khác được lợi ích. Cái chỗ này phải nên nhớ. Làm cũng giống như Phật làm vậy đó. Vô tư vô cầu mà làm. Không phải không có những người họ làm mà với cái tâm mong cầu mà làm. Phải làm bằng cái tâm vô tư vô cầu, đem cái tâm của Phật thay Phật mà làm việc của Phật, thì cái đó mới được gọi là gì? Là Phật sự. Đem của Phật, đem cái tâm của Phật làm thay Phật làm cái gì của Phật thì mới gọi là Phật sự. Nhưng mà ngày nay nhiều người làm nói ô bên đây Phật sự nhiều quá. Phật sự mệt, Phật sự đa đoan quá mệt. Mình nghe mình mắc cười. Phật sự mà mệt, ma sự nó mới mệt chứ Phật sự làm gì có mệt. Sợ được, sợ mất, sợ hơn, sợ thua, sợ thành, sợ bại, sợ tốt, sợ xấu. Đó là ma sự. Cho nên nó mệt. Chứ còn Phật sự thì gì? Phật sự là dùng cái tâm của đem, dùng cái tâm của Phật thay Phật làm cái việc của Phật thì mới đó mới gọi là Phật sự. Mà Phật sự thì làm sao mệt? Tâm Phật là tâm thanh tịnh, vô tư vô cầu, trí công vô tư, không có cái mong cầu phải thật tốt, phải thật lợi ích. Tốt hay không, lợi ích hay không là tùy theo cái duyên phước của người. Mình thật tâm thật lòng là được. Vô tư vô cầu, hy sinh phụng hiến, thì cái đó mới gọi là Phật sự. Mọi người nên phải biết cái tiêu chuẩn này, để thấy ai làm việc cũng nghĩ rằng ôi đây là Phật sự. À, ôi trời sao Phật sự sao mọi người à, làm mà thở muốn đứt hơi vậy. Làm như có chuyện đó. Giống như hôm nay, bây giờ ta học xong phải không? Tôi thức từ 3 giờ 25 phút tới giờ đấy. Mà càng lúc càng thấy tỉnh táo, càng lúc càng thấy nó rất là khỏe. Còn mọi người tôi thấy ngồi, có nhiều người thì ngồi thấy có vẻ như nó mệt mỏi. Thôi chúng ta nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.